Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: tiếng lòng của những người tài xế taxi. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và hiện tại tôi đã 70 tuổi. Nhờ các học viên tích cực giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, và cuộc bức hại đang diễn ra, ngày càng có nhiều người dân đã thức tỉnh lương tri. Họ đã nhìn thấu được bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tôi thường bắt taxi mỗi khi có việc ra ngoài. Tôi sử dụng mỗi chuyến đi như một cơ hội tốt để giảng chân tướng cho tài xế. 1. Tài xế taxi. Tôi ngưỡng mộ sư phụ Lý và cảm thấy bất bình thay cho Pháp Luân Công. Một lần, tôi bắt taxi đến thăm một học viên mới. Người lái xe khoảng 50 tuổi. Vừa lên xe, tôi liền cảm thấy ông ấy có điều gì đó rất đặc biệt. Thái độ của ông ấy rất nhiệt tình, nói chuyện với ngữ khí thân thiện. Trong xe, mọi thứ đều sạch sẽ, sáng sủa. Sau khi chúng tôi chào nhau, tôi nói: anh đi làm sớm quá. Nhìn chiếc xe, tôi liền biết anh là một người gọn gàng và ngăn nắp. Bây giờ không có nhiều người được như anh. Ông ấy nói: không ai muốn ngồi trong một chiếc xe bẩn thỉu với mùi thuốc lá khó chịu cả. Tôi nói: đúng vậy. Trước đây tôi từng gặp những chiếc xe như vậy. Tôi tiếp tục: anh là một người tốt. Anh đã làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bảo bình an chưa? Ông ấy quay đầu lại, liếc mắt nhanh về phía tôi và nói: chị là một học viên Pháp Luân Công phải không? Tôi có một người bạn tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy đã giúp tôi thoái từ rất lâu rồi. Quả thật điều đó rất đặc biệt. Kể từ đó, tôi đã gặp nhiều điều tuyệt vời. Đầu gối của tôi từng bị đau do nhiều năm lái xe, nhưng giờ nó không còn đau nữa. Mọi việc trong cuộc sống của tôi trở nên rất suôn sẻ. Tôi đã có những gì tôi muốn. Bạn tôi tên là như vậy. Chị có biết ông ấy không? Tôi đáp: có, tôi biết ông ấy. Ông ấy tiếp tục: hai vợ chồng ông ấy là bạn tốt của tôi trong nhiều năm qua. Tôi thường xin họ các tài liệu về Pháp Luân Công để đọc. Cả gia đình họ đều là những người tốt. Nhưng một gia đình như vậy đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nghiêm trọng vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy có bằng đại học và có công việc tốt trong chính phủ trong nhiều năm. Vợ ông ấy cũng có một công việc tốt. Nhiều người xung quanh đều biết họ là những người tốt. Ngay khi ông ấy sắp được thăng chức, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vợ chồng ông ấy đã bị sa thải, bị bắt, bị giam giữ và đưa đến các trại lao động. Chứng kiến những gì xảy ra với bạn của mình, tôi cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Tôi không thể chấp nhận được điều đó. Không có gì sai khi tuân theo chân, thiện, nhẫn. Làm sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể lật ngược đúng sai và đổi trắng thay đen như vậy? Tôi nhận ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủ bại đến tận xương tủy. Nó thật gian dối và độc ác. Nó đã hủy hoại đất nước của chúng ta. Từ tận đáy lòng mình, tôi cảm thấy bất bình cho Pháp Luân Công. Một phương pháp tu luyện tốt đẹp như vậy đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp và bức hại tàn bạo trong nhiều năm. Tôi tin rằng Pháp Luân Công sẽ được minh oan. Tôi thường nói với người thân và bạn bè của mình chân tướng về Pháp Luân Công và nói với họ những chuyện đã xảy ra với gia đình của bạn tôi để họ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những lời nói chân thành của ông ấy khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Khi chúng tôi đến nơi, có một người khác đang đợi taxi. Tôi nói với ông ấy trong nước mắt: cảm ơn anh đã ủng hộ Đại Pháp và hiểu chúng tôi. Anh là một người tốt như vậy, anh chắc chắn sẽ được phúc báo. Tôi xin chân thành cầu phúc cho anh bình an và hạnh phúc. Ông ấy đáp lại: tôi cũng chúc chị như vậy. Một thời gian sau, tôi một lần nữa lên xe taxi của ông ấy. Lúc đầu chúng tôi không nhận ra nhau vì cả hai đều đeo khẩu trang. Sau khi chào hỏi nhau, tôi bắt đầu giảng chân tướng. Ông ấy liền nói: tôi biết chị là đồng tu của bạn tôi. Tôi nhận ra ông ấy, liền hỏi, gần đây anh có gặp người bạn đó không? Ông ấy và gia đình thế nào rồi? Nghe vậy, ông ấy cũng nhận ra tôi và nói một cách thân thiện. Ồ, hóa ra là chị. Chúng ta quả là có duyên. Ông ấy tiếp tục, đồng tu của chị và vợ ông ấy vẫn rất ổn. Hai vợ chồng được thuê để quản lý một doanh nghiệp. Năng lực và nhân phẩm của họ đã nhanh chóng được mọi người công nhận, cấp trên và cấp dưới đều nể phục. Cuộc sống của họ khá tốt và cũng phát tài rồi. Con của họ đã ra nước ngoài du học. Tình hình của công ty đó thực sự đã cải thiện kể từ khi họ tham gia. Từ quản lý đến công nhân, tất cả mọi người đều hợp tác với ban lãnh đạo. Kết quả kinh doanh đã có sự đột phá và thu nhập của nhân viên đã được cải thiện. Tôi thực sự mừng cho họ. Tôi nói, kỳ thực tu luyện đại pháp chính là có được phúc phận. Ông ấy thở dài và tiếp tục. Tôi đọc trên các tài liệu chân tướng của các chị và thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và bán với giá cao. Tôi vô cùng căm phẫn vì thế giới này có những kẻ độc ác như vậy. Khẳng định là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đứng sau tất cả những tội ác này. Mặc dù cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp diễn trong nhiều năm qua, nhưng các chị chưa bao giờ lùi bước. Các chị đã kiên trì với những việc mình làm trong rất nhiều năm dưới áp lực cực đại. Pháp Luân Công thật phi thường. Các chị đã phải chịu đựng rất nhiều. Tôi ngưỡng mộ các bác từ tận đáy lòng mình. Tất nhiên, sư phụ của các chị vẫn là đáng ngưỡng mộ nhất. Ngài thực sự vĩ đại. Có rất nhiều đệ tử đang buông bỏ sinh tử để bảo vệ chân tướng, bất chấp sự đàn áp và bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác trong nhiều năm qua. Sư phụ của chị thực sự vĩ đại. Pháp Luân Công đã mang lại hy vọng cho Trung Quốc. Tôi ủng hộ các chị. Tôi cổ vũ cho các chị. Hãy kiên trì thực hiện đến cùng. Tôi tin rằng những người tốt sẽ được thiện báo. Tôi chắp tay trước ngực và nói, cảm ơn anh. Chúc anh và cả gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Tôi có thể nhìn thấy sự chân thành và thiện lương trên khuôn mặt anh ấy. Con xin cảm tạ ân đức vô hạn của sư phụ. 2. Một tài xế khác. Pháp Luân Công thực sự ở đây để cứu người. Trong thời gian vài tháng, tôi đã hai lần đi taxi của một người tài xế khác. Lần đầu tiên tôi giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy nói rằng, đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh niên của nó rồi. Cậu ấy hỏi tôi, tại sao tôi tu luyện Pháp Luân Công? Tôi nói với cậu ấy rằng, Pháp Luân Công là đại pháp cao tầng, yêu cầu người tu luyện tuân theo chân, thiện, nhẫn để trở thành người tốt. Trong khi đề cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân cũng có tác dụng trừ bệnh, khỏe người kỳ diệu. Tôi nói với cậu ấy rằng, trước đây tôi mắc chứng thổ huyết, bước đi trên đường cũng không thể bước ổn định. Tôi mắc nhiều căn bệnh khác nhau và không thể tìm ra cách chữa trị, mặc dù tôi không ngừng thử các phương pháp trị liệu mới. Khi tôi đã mất hết hy vọng, có người giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã bắt đầu tu luyện. Tôi đã tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để đề cao tâm tính của bản thân. Trong một thời gian ngắn, tất cả các bệnh tật của tôi đều biến mất. Kể từ đó, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Cậu ấy không tỏ ra ấn tượng và nói, tất cả các gì đều nói giống nhau. Trước khi xuống xe, tôi đã nói với cậu ấy rằng, khi gặp khó khăn hoặc nguy hiểm, nếu cậu ấy thành tâm niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, cậu ấy sẽ được bình an. Tôi cũng đưa cho cậu ấy một phần mềm vượt tường lửa Internet và một tấm bùa hộ mệnh. Tôi nói với cậu ấy, phần mềm này sẽ giúp cậu tìm hiểu những sự thật mà cậu không thể thấy ở Trung Quốc. Cậu có thể tìm kiếm thông tin trên khắp thế giới và xem bất cứ thứ gì mình muốn. Rất nhiều người không thể tìm thấy loại phần mềm này. Thái độ của cậu ấy đột nhiên thay đổi và đã nhận phần mềm một cách vui vẻ. Lần thứ hai, tôi bắt taxi của cậu ấy. Lúc đầu tôi không nhận ra cậu ấy. Ngay khi tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công, cậu ấy lập tức lấy phần mềm ra và đưa cho tôi xem. Dì có nhớ ra cháu không? Đây là thẻ mã QR mà dì đã đưa cho cháu. Quả đúng là như vậy. Trên tấm thẻ mã QR, tôi nhận ra hình ảnh chú chim bồ câu đang bay dưới bầu trời trong xanh cùng với cành hoa mai nở rộ. Đây chính là tấm thẻ tôi đã đưa cho cậu ấy lần trước. Tôi hỏi cậu ấy, phần mềm này chạy ổn chứ? Cậu ấy nói, có lúc nó hoạt động, nhưng cũng có lúc nó không hoạt động. Khi nó hoạt động, cháu liền dành nhiều thời gian để đọc tin tức hơn. Cháu vẫn luôn giữ nó. Tôi nói với cậu ấy, khi nó không hoạt động, có thể là do Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chặn Internet. Cậu ấy nói, tấm thẻ nhỏ này thật tuyệt. Nó thực sự giúp cháu đọc bất cứ thứ gì cháu muốn. Cháu đã chia sẻ những gì mình đọc được với rất nhiều người và mọi người đều hiểu ra rất nhiều điều mà trước đây mình không hề biết. Tôi xúc động nói, cậu thật là người sáng suốt và thông minh, cậu sẽ có phúc báo. Những người như cậu thực sự rất hiếm có. Ngày nay, nhiều người tin mọi thứ Đảng Cộng sản Trung Quốc tả ác nói mà không hề suy xét. Họ không có hiểu biết hay quan điểm riêng của mình và từ chối đọc hoặc lắng nghe sự thật. Cậu ấy nói, vợ cháu cũng như vậy đó, cô ấy vừa gia nhập đảng. Người dân trong làng cháu khuyên cô ấy nên thoái đảng để được bình an, nhưng cô ấy không chịu nghe. Tôi nói, đây là chiếc đĩa Thiên Tứ Hồng Phúc. Nó giải thích lý do tại sao mọi người nên thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãy để cô ấy xem thử, sau đó kể cho cô ấy nghe về những chân tướng mà cậu đã đọc, kết hợp với các ví dụ thực tế về đại dịch và số người chết thực tế ở Vũ Hán, để cô ấy biết hậu quả của việc không thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản. Tôi tin rằng cô ấy sẽ thay đổi. Lúc này, xe taxi dừng ở cột đèn đỏ. Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi, dì ơi, cháu có một câu hỏi đã thắc mắc từ lâu. Ví dụ, như dì là người đã có lại sức khỏe của mình sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dì tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và dì có thể tập luyện ở nhà. Vậy tại sao dì phải đi khắp nơi để truyền bá, phát thông tin, dán áp phích, treo băng rôn? Tôi liền nói, có thể bây giờ cậu đã minh bạch ra rất nhiều chân tướng. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật gia thượng thừa, yêu cầu người tu luyện chiều theo chân, thiện, nhẫn để đề cao tâm tính bản thân. Sư phụ Đại Pháp rất từ bi. Ngài trân quý hết thảy sinh mệnh trên thế giới này. Vào thời điểm nhân loại rơi vào nguy hiểm, Ngài đã bảo chúng tôi nói với mọi người rằng Đại Pháp có thể cứu mạng và bảo chúng tôi hãy tận dụng cơ hội để giảng chân tướng về Đại Pháp và cứu những người đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà oán hận Đại Pháp để họ có cơ hội được cứu. Pháp Luân Công hiện đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, giúp các học viên nhân tâm hướng thiện và khôi phục đạo đức. Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đang tuyên truyền lời nói dối trắng trợn để vu khống Pháp Luân Công và sử dụng lợi ích tiền bạc để mua chuộc những người không hiểu rõ sự thật. Những người này sẽ bị liên lụy và bị chôn vùi cùng với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giờ đây, đại dịch đã lan rộng khắp thế giới, cướp đi sinh mạng của gần 4 triệu người. Đó là một lời cảnh báo từ thiên thượng. Anh bạn trẻ, hãy tưởng tượng một thanh niên thiện lương như anh bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác và làm điều gì đó rất tồi tệ. Đó có phải là một điều vô cùng đáng tiếc không? Sư phụ Đại Pháp từ bi vô lượng. Ngài đã và đang cho mọi người cơ hội. Mặc dù hơn 380 triệu người đã làm tam thoái, nhưng vẫn còn rất nhiều sinh mệnh khác cần được cứu. Chúng tôi chỉ nhanh chóng cứu người và cố gắng thực hiện việc này trước khi thảm họa lớn ập đến. Chỉ cần mọi người ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo và thành tâm thoái khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản tà ác, như vậy sẽ được Đại Pháp cứu và được Thiên Thượng ban phúc lành. Cậu hãy xem, nếu chúng tôi không đi ra ngoài và nói với mọi người biết chân tướng mà chỉ ở nhà học Pháp và luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì trong tương lai, khi trời diệt Trung Cộng, bao nhiêu sinh mạng vô tội sẽ bị hủy mất. Đó là việc vô cùng đáng sợ. Người tài xế vui vẻ nói, dì ơi, cháu đã hiểu rồi. Vì vậy, Pháp Luân Công thực sự ở đây để cứu người. Cảm ơn dì. Sau đó cậu ấy hai lần nói, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. 3. Tài xế taxi thứ 3. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật hủ bại. Trời thực sự sẽ tiêu diệt đảng tà ác này. Một hôm, tôi bắt một chiếc taxi. Tài xế là một người đàn ông khoảng 50 tuổi và khá lịch sự. Tôi nói với ông ấy nơi tôi muốn đến. Ông ấy nói, tôi cũng sống ở khu vực đó. Chúng ta thật có duyên. Tôi hỏi ông ấy đang làm việc cho công ty nào. Ông ấy nói, mình lái xe cho lãnh đạo của một cơ quan chính phủ. Tôi nói, anh có một công việc trong chính phủ. Tại sao anh vẫn đi lái taxi? Ông ấy nói, đây là xe của người họ hàng của tôi. Tôi lái xe vào chủ nhật để kiếm thêm tiền nuôi gia đình. Tôi nói, anh là lái xe cho quan chức chính phủ, nên chắc hẳn anh cũng biết về những việc tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quan chức cấp thấp tham nhũng với số tiền nhỏ, quan chức cấp cao tham nhũng với số tiền lớn. Không có quan chức nào không tham nhũng. Anh ấy liền nói, thực ra, những gì chị biết vẫn còn chưa nhiều. Tôi đã lái xe cho các quan chức chính phủ trong nhiều năm và đã thấy quá nhiều tham nhũng trong giới quan chức. Nhiều đến nỗi tôi đã trở nên quen thuộc với nó. Kho bạc nhà nước bị trống rỗng là do các quan chức đó. Không có hy vọng gì cho chúng ta. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại đất nước của chúng ta. Ông ấy tiếp tục, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền, nó đã thực hiện bao nhiêu chiến dịch chống lại người dân và cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ quan tâm đến bản thân họ và không hề quan tâm đến người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất đi vị thế của mình và ngày tàn của nó đã được định sẵn. Nó không còn sống được lâu nữa. Có vẻ như trời thực sự sẽ tiêu diệt đảng tà ác này. Tôi nói, anh thật sáng suốt khi có chính kiến của mình và có thể phân biệt thật giả đúng sai trong một thế giới hỗn loạn. Anh đã đúng khi nhìn thấu bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là sự giả dối, gian ác và tranh đấu. Nó giết người, hại mệnh và đang bức hại những người tu luyện chính tín Pháp Luân Đại Pháp. Trời nhất định sẽ diệt nó. Nó có thể tiếp tục tồn tại đến bây giờ, cũng là do ông trời đang cấp thêm cơ hội cho những người thiện lương đã vô tình tham gia tà đảng và các tổ chức liên đới của nó để họ có thể được cứu. Anh đã làm tam thoái chưa? Ông ấy nhanh chóng đáp, người họ hàng của tôi là một người tu luyện Pháp Luân Công và đã giúp tôi thoái xuất từ lâu rồi. Tôi thường đọc các tài liệu chân tướng của Pháp Luân Công và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc là sai trái. Pháp Luân Công sẽ được minh oan trong tương lai. Một lúc sau, ông ấy hỏi tôi, tại sao đại dịch được kiểm soát tốt ở Trung Quốc nhưng ở nước ngoài vẫn nghiêm trọng như vậy? Tôi nói, anh có tin rằng trên đầu ba thước có thần linh không? Anh có tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo không? Ông ấy gật đầu. Tôi nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa gạt mọi người bằng những lời dối trá và những người dân phổ thông không thể biết được tình hình thực sự của dịch bệnh ở Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, số người chết thực tế do đại dịch bùng phát ở Vũ Hán nhiều gấp 10 lần số lượng được báo cáo trên TV. Do đó, chúng ta không thể tin tưởng những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói. Hơn nữa, từ xa xưa, nhiều nhà tiên tri trên thế giới đã tiên đoán rằng một đại nạn sẽ xảy ra khi nhân loại trở nên bại hoại, không còn tin vào sự tồn tại của thần, Phật, không tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Hầu hết các quốc gia có nhiều người thiệt mạng vì đại dịch đều có mối liên hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại đã có 380 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản và nhiều người không gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc và minh bạch chân tướng đã được bình an khi gặp đại dịch. Nhưng vẫn có nhiều người tin vào những lời dối trá, họ vẫn đang gặp nguy hiểm. Vẫn còn rất nhiều người chưa được cứu. Chúng tôi cần phải nhanh chóng cứu họ trước khi đại nạn ập đến. Ông ấy đáp, ồ, hóa ra là như vậy. Tôi luôn ủng hộ các chị. Tôi đáp lại, cảm ơn anh. Anh đứng về phía công lý, anh nhất định sẽ có được phúc báo. Một niệm tốt đẹp về Đại Pháp sẽ mang lại cho anh bình an và hạnh phúc. Tôi xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt người tài xế. Tâm tôi rất xúc động. Hồng thế chính Pháp đang tiến tới rất nhanh, tà ác đã bị thanh trừ rất nhiều, nhờ vậy nhiều chúng sinh đã có thể thức tỉnh. Con xin cảm tạ sư tôn đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. cảm tạ sư tôn đã dùng sự chịu đựng cự đại của mình, đã kéo dài thời gian để hết thảy chúng sinh trên thế giới có cơ hội được đắc cứu. Bài chia sẻ thứ hai, cha tôi đã giúp tôi thực tu bản thân. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về trải nghiệm tu luyện của tôi trong vài năm qua. 1. Chúng ta nên thực sự tu luyện bản thân. Bố mẹ của tôi chuyển đến Mỹ sống cùng tôi vào năm 2004. Mẹ tôi là học viên đã qua đời do nghiệp bệnh vào năm 2014. Bố tôi không tu luyện nhưng luôn ủng hộ. Ông thậm chí còn mắng mỏ và ngăn cảnh sát khi họ cố gắng bắt mẹ tôi hồi còn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thái độ của ông đối với Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi đáng kể sau khi mẹ tôi qua đời. Ông nghĩ rằng mẹ tôi bị cảm lạnh vào mùa đông trong khi đang phát ấn bản đặc biệt của Shen Yun, vì vậy mà đổ bệnh. Ông bắt đầu nói lời bất kính với sư phụ và Đại Pháp. Ông cũng ngừng xem đài truyền hình Tân Đường Nhân và đọc báo Đại Kỷ Nguyên. Ông thường hay nói những điều tiêu cực khi nghe nhắc đến Shen Yun. Tôi cố gắng giải thích cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi tìm mọi lý do mà tôi có thể nghĩ ra từ các bài giảng của Đại Pháp, nhưng những điều tôi nói đều không thay đổi được thái độ của ông. Các cuộc thảo luận của chúng tôi thường trở thành tranh luận. Cả hai chúng tôi đều bảo vệ quan điểm của mình và từ chối lắng nghe đối phương. Chúng tôi càng ngày càng giận nhau hơn. Cuối cùng tôi thậm chí còn nói, bố sẽ bị quả báo nếu còn nói những lời bất kính đối với Đại Pháp và sư phụ. Bố tôi nói rằng ông không sợ. Tôi quyết định viết những gì cần nói vào một lá thư. Tôi sử dụng các thuật ngữ của người thường, bằng lý trí và lòng trắc ẩn, cố gắng để loại bỏ những hiểu lầm của ông. Tôi quyết định viết thư vì ông liên tục ngắt lời tôi bất cứ khi nào tôi nói chuyện với ông. Vào một ngày nọ, tôi đưa cho ông lá thư dày 10 trang giấy trước khi tôi đi làm và bảo ông hãy đọc nó. Ông không nói gì khi tôi về nhà. Tôi cũng không nhắc lại đề tài này vì tôi đã viết tất cả điều tôi muốn nói xuống rồi. Tôi cảm thấy thái độ của ông dịu đi một chút, nhưng cơ bản là không có gì thay đổi. Tôi vẫn không thể nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp. Nếu tôi nhắc đến một chút, ông liền lập tức nói điều tiêu cực. Khi tôi để ý thấy ông đang đọc các trang web công kích Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã chặn chúng. Ông đã chửi bới tôi khi tôi tham gia nhóm học Pháp. Thỉnh thoảng ông yêu cầu tôi phải tắt nhạc khi luyện công. Tôi nói, đây là nhà của con. Bố có thể đi nếu bố không muốn ở đây nữa. Ông nói ông muốn về Trung Quốc, nhưng tôi không muốn ông về lại đó, vì ông có thể mất cơ hội được cứu. Tôi cũng lo lắng rằng ông sẽ lan truyền thái độ tiêu cực của mình về Đại Pháp cho người thân và bạn bè ở Trung Quốc và tạo thêm nhiều nghiệp cho bản thân. Tôi cứ nghĩ mãi và không hiểu nổi tại sao tôi không thể thay đổi được ông. Tôi nghĩ những gì tôi nói với ông rất thuyết phục. Khi kiểm điểm lại bản thân, tôi tìm thấy có một vấn đề cơ bản. Từ nhỏ tôi đã có một mối liên hệ rất chặt chẽ với mẹ, nhưng tôi không có nhiều tình cảm với bố. Trong thâm tâm tôi luôn coi thường ông, nghĩ rằng ông không có năng lực làm việc và lười làm việc nhà. Ông cũng có tính khí nóng nảy. Thực ra ông không quá tệ. Ông không thích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông không gia nhập bất kỳ một tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngay cả đội thiếu niên tiền phong ông cũng không tham gia. Ông đã đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công được một thời gian, nhưng đã dừng lại sau khi sức khỏe của ông không được cải thiện. Ông cũng không tin vào những điều siêu thường. Tôi đã xem thường ông vì điều này. Với tâm thái như thế, làm sao tôi có thể nhận được kết quả khả quan khi cố gắng giảng chân tướng cho ông? Sư phụ giảng, kỳ thực tôi cho mọi người hay là vì lời chư vị nói ra mang theo tất cả tư duy của chư vị. Các chủng thất tình lục dục nơi người thường của chư vị, thậm chí những thứ chư vị chấp trước thật nhiều, trong lời mà chư vị nói ra đều mang theo các tư tưởng phức tạp, nên làm cho lời của chư vị không có lực lượng lớn như thế, rất phân tán. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ năm 1998. Sư phụ cũng giảng rằng, giảng chân tướng không chỉ là giảng rõ đạo lý. Chư vị biết chăng, khi giảng đạo lý giữa người thường với người thường, rất nhiều lúc cũng không phải chỉ là giảng rõ đạo lý đâu, là những gì họ giảng xuất ra, khiến cho lối nghĩ của đối phương bị áp lại, đối phương mới nghe theo họ, mới tin họ nói. Có rất nhiều người sẽ thấy cái này, rằng khi giảng chân tướng cho người thường, năng lực của chư vị sẽ giải thể những thiên kiến, sẽ khiến những thứ bất hảo, những thứ không tốt trong đầu não của họ bị giải thể rớt đi. Bản thân việc đó chẳng phải cứu độ sao? Chư vị nếu không tu luyện thì chư vị nào có năng lực đó? Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Tôi biết mình cần loại bỏ những quan niệm của tôi về ông, buông bỏ những mong đợi của tôi và thực sự quan tâm đến ông. Tôi cần từ bi đối với ông. Năm 2018, ông bảo tôi đưa ông đi châu Âu chơi. Tôi không muốn đi vì chuyến đi sẽ mất của tôi những một tuần. Các đồng tu đề nghị tôi nên phù hợp tối đa với tiêu chuẩn của người thường. Nên tôi đã mua vé và chúng tôi đã đi Pháp. Khi đó, ông có các triệu chứng của bệnh Alzheimer giai đoạn đầu và đi bộ chậm chạp. Có rất nhiều cặp đôi trên đường phố Paris, nhưng tôi lại đến đó cùng với một ông già, người không thể đi nhanh và nghĩ rằng chúng tôi đang ở Canada. Một ngày nọ, bố tôi đã đại tiện ra quần và tôi đã vệ sinh cho ông. Khi tôi đang giúp bố mặc quần, ông nói: "Cảm ơn." Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy ông cảm ơn tôi bằng ngữ khí chân thành như thế này. Tôi nói đó là những gì tôi nên làm. Ông nói: "Không có nhiều việc nên làm." Tôi đáp: "Nếu bố muốn cảm ơn, hãy cảm ơn Đại Pháp." Ông nói: "Được, cảm tạ Đại Pháp." Khi ấy tôi biết ông đã thay đổi. Ông không còn nhớ tên tôi do căn bệnh Alzheimer. Ông nghĩ tôi là em trai ông. Nhưng ông nhớ tên sư phụ. Có lần ông hỏi tôi: "Dạo này sư phụ Lý có khỏe không?" Tôi rất ngạc nhiên vì trước đây ông không gọi sư phụ là sư phụ. Bây giờ, mỗi sáng sau khi ăn sáng xong, tôi bật nhạc phổ độ và hỏi ông điều đầu tiên ông nên làm mỗi ngày là gì. Ông đáp: "Niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo." Ông đã quên hầu hết mọi thứ, nhưng nhớ câu quan trọng nhất này. Hiện nay sau hơn một năm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, bệnh cao huyết áp do di truyền, được chẩn đoán mắc từ khi còn trẻ, căn bệnh đã theo ông suốt đời này, đã hoàn toàn biến mất. Tôi phải chăm sóc cho ông về mọi mặt. Tôi để ý thấy, bất cứ khi nào tôi không kiên nhẫn và có niệm phàn nàn về ông, thì ngày hôm sau, ông sẽ đi đại tiện ra quần. Ông thậm chí còn không biết là mình đã làm điều này. Và tôi sẽ phải mất cả tiếng đồng hồ để tắm rửa cho ông. Khi tôi tu luyện tốt, ông rất hiếm khi đi ra quần. Tôi biết, ông không cố ý làm việc đó, vì điều này nằm ngoài nhận thức của ông. Tôi nhận ra chuyện này đã giúp tôi loại bỏ được chấp trước phàn nàn của mình. Đã đến lúc tôi phải thực sự buông bỏ hận thù và lấy khổ làm vui. Sư phụ giảng, đặc biệt là trong thời kỳ chính pháp, tất cả các sinh mệnh chính phụ trong vũ trụ đều muốn có thể được cứu độ trong chính pháp lần này, kể cả vô lượng những thần rất lớn ở tầng tầng lớp lớp cao nhất và đặc biệt là chúng sinh của thế giới của họ. Vì họ đều đặt một chân ở tại thế gian, ở trong tam giới, họ có thể bỏ qua cơ hội cứu mạng mà vạn kiếp không gặp được chăng? Các vị cần phải cứu tôi. Đều nói, các vị phải cứu tôi, các vị phải cứu tôi. Nhưng hình thức biểu hiện không có giống như nhận thức luận lý của thế gian, rằng khi yêu cầu người, cần phải rất lễ phép, rất khiêm tốn mới được. Các vị cứu tôi phải trước tiên cảm kích các vị. Tôi cung cấp thuận tiện cho các vị, nhưng không phải thế đâu. Như họ xem xét, các vị muốn có thể cứu tôi, các vị phải có thể đạt tới tầng thứ của tôi mới được, các vị phải có uy đức ấy, các vị mới có thể cứu tôi được. Các vị không có uy đức ấy, các vị không đạt đến cao như tôi, thì cứu tôi sao đây? Vậy họ bèn để chư vị vấp ngã, chịu khổ, trừ bỏ chấp trước của chư vị. Sau đó khiến uy đức chư vị được kiến lập, chư vị tu luyện đến tầng thứ nào đó rồi, chư vị mới có thể cứu họ được. Họ đều làm như thế cả. Trích: đệ tử đại pháp nhất định phải học pháp. 2. Buông bỏ chấp trước vào danh lợi. Khi tôi rời bỏ vị trí của mình ở trường đại học vào năm 2008 và nhận được 4 lời mời làm việc trong 2 tuần, tôi đã không chọn công ty tốt nhất với mức lương cao nhất. Thay vào đó, tôi chọn một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở gần nhà mình. Tôi nghĩ rằng công việc này sẽ giúp tôi có thời gian linh hoạt và ít áp lực về công việc. Cũng dễ xin nghỉ phép để tôi có thể tham gia các sự kiện giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng làm ở đây sẽ không có nhiều cơ hội để phát triển. Tôi biết rằng mình phải buông bỏ chấp trước vào danh lợi và chọn pháp là điều quan trọng nhất. Cách đây vài năm, tổ chức của tôi đã chi 150.000 đô la để thuê một công ty dữ liệu nổi tiếng làm một dự án. Đồng thời còn phải chi thêm một khoản kha khá để thuê thêm một công ty bên ngoài duy trì hệ thống đó. Tôi nói với tổ chức của mình rằng tôi có thể làm được công việc này và còn làm rất tốt. Tôi dành vài tháng để tham gia khóa học. Sau đó tôi phát triển một mô hình bằng cách sử dụng thuật toán mà tôi đã học. Sản phẩm của tôi tốt hơn của công ty tư vấn. Tuy nhiên, người quản lý không có chuyên môn về kỹ thuật, không tin rằng kết quả của tôi có thể đánh bại sản phẩm của công ty bên ngoài và thậm chí còn đặt câu hỏi về phương pháp của tôi. Thị trường cho rằng dự đoán từ mô hình của tôi cho kết quả tốt và đáp ứng mong đợi. Một số đồng nghiệp đã khen ngợi tôi, nhưng tổ chức vẫn giữ im lặng. Tôi cảm thấy điều này là không công bằng, vì sản phẩm của tôi cho kết quả tốt hơn và tiết kiệm được khá nhiều tiền, nhưng lại không nhận được nhiều sự công nhận từ tổ chức. Tôi nghĩ rằng tổ chức không tôn trọng nhân tài và có thể đã đến lúc tôi phải rời đi. Tôi bắt đầu tìm việc khác. Tôi lấy cớ từ Pháp, chẳng hạn như một người bạn cùng lớp của tôi là kiến trúc sư trưởng tại một công ty phần mềm nổi tiếng và người khác là phó chủ tịch của một ngân hàng lớn. Nếu tôi có một danh hiệu cao quý, nó sẽ giúp tôi giảng chân tướng cho mọi người tốt hơn. Mặc dù bề ngoài, những lý do này nghe có vẻ tốt, nhưng tôi biết chấp trước vào danh lợi của mình đã được phơi bày. Sư phụ giảng, thanh niên thường khó tự chủ bản thân, bình thường chư vị thấy họ rất tốt. Khi chưa có bản sự gì nơi xã hội người thường, thì tâm danh lợi của họ rất nhẹ. Rồi một khi nổi danh, thông thường họ rất dễ bị tâm danh lợi can nhiễu. Trích, bài giảng thứ 3, chuyển pháp luân. Tôi biết rằng nếu tôi nhận được thứ mà mọi người thường coi là công việc tốt hơn, tôi có thể kiếm thêm vài chục nghìn đô la, nhưng khối lượng công việc của tôi sẽ gấp đôi. Mọi người thường hay nói, thời gian là tiền bạc. Đối với những học viên đang cố gắng cứu người, thì thời gian quý báu là rất ít. Điều tôi thực sự cần là thời gian. Tôi quyết định không thay đổi công việc của mình, nhưng điều này đã can nhiễu tôi trong vài tháng. Tôi hướng nội để tìm xem lý do tại sao tâm tôi lại bị động, mặc dù tôi nghĩ mình đã buông bỏ chấp trước danh lợi. Tôi nhận ra trạng thái tu luyện của mình đã đi xuống. Tôi không còn tinh tấn luyện công và học pháp như trước. Tôi bắt đầu học thuộc chuyển pháp luân vào năm 2006. Tôi nghĩ rằng mỗi lần học thuộc lòng cuốn sách, nó sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn. Tuy nhiên chuyện này không hề xảy ra. Lý do chính là tôi đã dành quá ít thời gian cho nó. Tôi không có thời gian nhất định để học pháp. Nhiều lần tôi đã trì hoãn việc học pháp khi có những việc cấp bách khác đến. Cuối cùng, khi tôi có thời gian thì thường buồn ngủ. Tôi biết trạng thái này là nguy hiểm. Trang web Minh Huệ Tiếng Trung đã đăng loạt bài chia sẻ. Trong trạng thái tiệm ngộ nhìn thấy nguyên nhân của nghiệp bệnh trường kỳ vào năm 2014, nó chỉ ra nhiều vấn đề phổ biến trong các học viên. Tôi hiểu được rất nhiều qua những bài chia sẻ đó. Một hiện tượng được đề cập là mặt ngoài tinh tấn, nhưng thực chất là buông lơi. Tôi cảm thấy mình đang như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao nhiều người mắc bệnh nan y đã khỏe lại sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng một số khác lại qua đời sau nghiệp bệnh? Đối với những người mắc bệnh nan y, họ thực sự muốn tu luyện, họ tu luyện một cách thành tâm. Động cơ của họ không phải là được trị bệnh. Tâm tính của họ đã thăng hoa từ người thường lên tầng thứ của một người tu luyện. Một bước nhảy lớn. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi nghiệp bệnh nặng, tâm tính của chúng ta cũng cần phải đề cao đáng kể. Sau đó cơ thể của chúng ta cũng sẽ trải qua những thay đổi tương ứng. Đề cao tâm tính là quá trình dần dần theo thời gian. Sư phụ giảng, một niệm của người ta là có trường kỳ tu luyện tạo được cơ sở. Trích, giảng pháp tại thành phố New York, giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc 1997. Nếu chúng ta không đề cao trong phương diện tu luyện nào đó của mình, chúng ta sẽ khó làm được như vậy khi đối mặt với đại nạn. Sư phụ giảng, chính là công này của chúng ta mặc dù tu rất nhanh, nhưng những năm còn lại của cuộc đời, vị ấy có đủ để tu luyện hay không? Nghiêm túc mà nói, đối với bất kỳ ai đều đủ, tuổi lớn bao nhiêu cũng như nhau. Nhưng có một điểm, người bình thường chúng ta không nắm chắc được, miệng chư vị nói có thể nắm chắc được, chư vị thực chất vẫn là không nắm chắc, bởi vì chư vị chưa tu đến cảnh giới cao như thế, tâm của chư vị chưa đạt đến tiêu chuẩn cao như thế, vì vậy chư vị không nắm chắc được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney 1996. Bây giờ mỗi ngày tôi có một khoảng thời gian nhất định để học pháp trực tuyến với các học viên khác trong 1 giờ đồng hồ. Trong khoảng 5 tháng, chúng tôi đã đọc tất cả các bài giảng của sư phụ. Việc học thuộc pháp rất khó để phối hợp với các học viên khác, vì vậy tôi cần phải sắp xếp thời gian để tự mình làm việc này. Đây là điều mà tôi cần đột phá. 3. Thay đổi suy nghĩ. Khi còn nhỏ, tôi đã phát triển thói quen suy nghĩ về mọi thứ. Tôi có xu hướng suy nghĩ theo hướng tiêu cực và tôi lo lắng về tất cả mọi thứ. Bởi vì tôi nghiên cứu khoa học và công nghệ nên tôi đã hình thành một lối suy nghĩ rất mạnh mẽ bằng cách sử dụng suy luận logic dựa trên khoa học thực nghiệm. Tôi nhận thấy thói quen và quy trình suy nghĩ của mình đã cản trở tôi nghiêm trọng, mặc dù tôi có thể không nhận ra điều đó. Vì tôi học pháp với những thói quen mà tôi đã phát triển trong học tập khoa học, nhiều khi tôi chỉ đi vòng tròn. Ví dụ, tôi tưởng tượng mình nên xử lý như thế nào nếu tôi tức giận trong mâu thuẫn. Sư phụ giảng, nhẫn không phải là tức giận rồi thì mới nhẫn, mà là hoàn toàn không tức giận. Trích, giảng pháp và trả lời câu hỏi ở Quảng Châu, chuyển pháp luân pháp giải. Tôi cũng tưởng tượng ra việc mình sẽ buông bỏ mọi chấp trước như thế nào khi gặp đại nạn hoặc đối mặt với nghiệp bệnh. Sư phụ giảng, hôm nay tôi đọc Minh Huệ Net báo cáo, thấy một học viên chân bị đánh đến xương cốt vỡ nát cả, không nối tiếp lại thì đã băng thạch cao. Học viên này không nghĩ chút gì rằng bản thân sẽ tàn phế, hoàn toàn không để ý. Hằng ngày học pháp, chính niệm rất đầy đủ, có thể ngồi dậy được chút thời gian nào liền luyện công. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Thế nào gọi là chính niệm? Đó chính là chính niệm. Trích, giảng pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2005. Một đồng tu đã chỉ ra sơ hở của tôi. Kiểu suy nghĩ logic này đã khiến bản thân bị mắc kẹt trong giả tướng, giả tu. Do đó, việc tu luyện trở nên giống như một chiếc đu quay. Nó cứ quay vòng vòng mà không tiến lên. Lúc đầu tôi không đồng ý với điều này, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng nó quả đúng là như vậy. Trong quá trình hiểu pháp và loại bỏ các chấp trước, tôi cũng có xu hướng rơi vào lối suy nghĩ logic kiểu công thức. Einstein từng nói, tư duy trực giác là món quà tặng thiêng liêng, tư duy lý luận là tên đầy tớ trung thành. Đầy tớ có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng nó khi chúng ta muốn, nhưng không phải khi chúng ta không muốn. Chúng ta là những người chỉ đạo những người đầy tớ của mình, không phải là để chúng chi phối. Chúng ta cần sử dụng tư duy logic trong công việc hàng ngày của con người, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học. Nhưng lối suy nghĩ logic dựa trên công thức là chướng ngại nghiêm trọng trong tu luyện. Khi dành nhiều thời gian hơn để học pháp, tôi thấy rằng cách suy nghĩ của mình dần thay đổi. Tôi không còn có truy cầu mạnh mẽ trong tu luyện nữa. Tôi đã hiểu sâu hơn về vô vi là đại pháp. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998. Tôi không còn cố gắng tu bằng trí tưởng tượng của mình nữa, mà chỉ cố gắng tu khi các tình huống thực sự xảy ra. Tôi không còn có những ý nghĩ tiêu cực khi sự cố xảy ra. Nếu những suy nghĩ tiêu cực của tôi xuất hiện, tôi xác định chúng là tiêu cực và ngăn chúng lại. tôi không còn dễ dàng bị mắc kẹt trong logic nữa. Sự thay đổi này không phải là thứ mà tôi đạt được nhờ truy cầu. Giải pháp là tĩnh tâm, học pháp và hòa tan trong pháp. Sau đó, những thay đổi tự nhiên xảy ra. Tất nhiên, tôi vẫn còn có một số kiểu tư duy logic vì nó đã ăn sâu trong người tôi. Tôi tin rằng miễn là tôi tiếp tục học pháp và tu luyện, nó sẽ dần giảm bớt. Tu luyện là dần dần thoát ra khỏi cách suy nghĩ và cấu trúc của con người để cuối cùng đạt đến trạng thái của một vị thần. 4. Cải thiện kỹ năng. Trong khi giảng chân tướng cho xã hội phương Tây, tôi phát hiện thấy có một số học viên đã chịu sự bức hại vô cùng tàn bạo, nhưng cách mọi người kể lại câu chuyện của họ lại không gây xúc động cho lắm. Các học viên khác không chịu đựng nhiều như vậy, nhưng cách họ nói về trải nghiệm của mình rất cảm động. Điều này cho thấy sự khác biệt trong kỹ năng diễn đạt và giao tiếp. Tôi bắt đầu chú ý đến kỹ năng viết tiếng Anh của mình. Tôi nhận ra rằng nghe pháp trong khi lái xe là không tốt vì tôi không thể tập trung vào những gì sư phụ giảng. Tôi đã mua một số sách nói về viết và giao tiếp tiếng Anh. Tôi lắng nghe họ khi tôi lái xe hoặc khi tôi đi dạo với bố. Tôi đã nghe khoảng 10 cuốn sách và học được khá nhiều. Tôi cũng đọc về cách viết tiếng Anh trong khi ăn. Khi tôi đọc một câu tuyệt vời trên đại kỷ nguyên tiếng Anh hoặc các phương tiện truyền thông khác, tôi viết nó ra. Theo thời gian, tôi đã cải thiện kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh của mình. 5. Trân quý cơ hội tu luyện. Tôi đã hỗ trợ kéo một chiếc thuyền Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002 để các học viên có thể tham gia các cuộc diễu hành tại địa phương. Một ngày nọ, tôi cần lấy một biểu ngữ từ xe của mình. Khi tôi mở thùng xe ra, đột nhiên có cảm giác mạnh mẽ rằng vô số vị thần trong vũ trụ đều đang tật đấu với tôi vì tôi có thể chứng thực đại pháp trong thế giới con người. Tôi không nghĩ về điều này, vì vậy tôi không chắc ý tưởng này xuất hiện trong đầu mình như thế nào. Thiên mực của tôi không mở, nhưng cảm giác đó mạnh đến mức tôi ngay lập tức rơi nước mắt. Nhiều năm sau, tôi vẫn nhớ lại khoảnh khắc đó một cách sống động. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều trân quý cơ hội mà vô số vị thần đều ngưỡng mộ này, cơ hội được tu bản thân và chứng thực pháp trong thế giới con người. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau bước những bước cuối cùng trên con đường tu luyện của chúng ta. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.